mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng tăng ni trẻ thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa như đã định ra. Hôm nay là ngày 11 tháng 4 năm 2012, nhằm ngày 21 tháng 3 năm Nhâm Thìn. Bây giờ là 4 giờ. Hôm nay chúng ta làm việc nghiên cứu về cái đề tài, cái nhan đề của bài thơ là đừng chơi nghĩa địa. Đừng chơi nghĩa địa là cái đối tượng tham thiền số 5 của cái tập 6 Ngón Thơ Chỉ Trăng. Và kỳ này đó, rồi so với tất cả những cái kỳ mà nhắc nhở về những cái tập thơ Ngón Tay Chỉ Trăng đó, cho tới cái tập 6 này và tới cái bài đừng chơi nghĩa địa này là tất cả là được là 179 lần sinh hoạt, cũng tức là 179 lần nhắc nhở. Thì tôi cũng hy vọng rằng là các Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ, nếu có đọc có nghe thì nên nhớ rằng đó là những cái lời nhắc nhở của để dành cho những người Phật tử, trong đó có tục cũng như tăng. Chương trình này là chủ yếu là nhắc nhở cho các Phật tử là chánh, nhưng mà trong đó là hàng tăng ni trẻ nghe thì cũng không dư giả, càng không có gì lỗ lã, nghe vẫn có lợi. Thì gần đây thì tôi thì như tất cả đều biết, tuổi lớn, sức khỏe nó có hạn, bạn bè chết đã nhiều, mà tôi chưa chết thì đã là một cái, không biết nói tốt hay là xấu thì cái đó nói cũng không trúng. Nhưng mà bây giờ vẫn còn đây, còn nhắc nhở Phật tử gần xa cũng như nhắc nhở tăng ni trẻ. Thỉnh thoảng thì đưa lên bài vậy đó, thì mong rằng là các vị lưu tâm rồi tiếp thu rồi nhận xét trên bước đường tu tập của mình. Thì hôm nay tới cái bài là đừng chơi nghĩa địa, cái đề tài, cái nhan đề của một bài thơ nó kỳ, nghe nó kỳ lạ đấy. Nhưng mà nếu mà suy gẫm thì phải nói rằng là nó có cái ý nghĩa công dụng không nhỏ đâu. Ừ, Bởi vì nếu ai mà thích đi chơi nghĩa địa đó thì muốn tránh ô mà ô mồ thì nó gặp ô mã, muốn bỏ ô mã thì đi lên quanh thì lại đụng ô mồ. Nghĩa địa thì nó có hai thứ ô đó. Tục ngữ Việt Nam mà là có cái câu, nếu mà mình gặp cái khó khăn này mình bỏ, chạy qua gặp cái khó khăn kia, đụng cái khó khăn nọ, nó lanh quanh trong những việc khó khăn, bất bình, bất mãn, bất như ý. Thì người tục ngữ Việt Nam có câu đó là chạy ô mồ bắt ô mã. Thế thì ô mồ cũng là ô mà ô mã cũng là ô. Ô mồ hay ô mã đều là nói lên, theo ý của câu tục ngữ ấy thì nói lên là ô nào cũng là ô, mà ô nào cũng đều là bất bình, bất mãn, bất như ý. Cho nên tôi viết cái bài thơ này đó nhằm nhắc nhở với chúng ta rằng là trên cái đường tu học của những người đệ tử Phật thì chỉ có một con đường duy nhất đúng là đi theo con đường của Phật, phải nghe lời Phật. Lẽ tất nhiên là đi theo con đường của Phật, nghe lời Phật, mà đi theo con đường của Phật thì phải nói rằng là khó đấy. Nhưng mà theo giáo lý của đạo Phật thì khó, thì có khó. Nhưng mà đã là khó thì là cái điều đó có thể làm được, người ta mới gọi là khó. Chẳng qua là làm cái điều đó khó làm hơn là những cái dễ làm. Chứ còn khó không có nghĩa là làm không được. Do vậy cho nên là đi theo con đường của Phật là khó. Tuy nhiên là tất cả đệ tử Phật xuất gia cũng như tại gia đều có thể làm được những gì của Đức Phật làm, mặc dù là đi theo con đường của Phật là khó, mà Đức Phật đã đi được thì tất cả những người đệ tử Phật cũng có thể đi được. Chị viết ra cái bài mà đừng chơi nghĩa địa này đó, tôi muốn nhắc nhở một cái điều rất là then chốt và căn bản rằng là tất cả chúng ta đều là những người chơi nghĩa địa hết. Đều là những người chơi nghĩa địa hết. Và lẫn quẩn ở trong nghĩa địa hết. Bởi vì nói một cách rộng rãi hơn là Đức Phật dạy rằng là tất cả những ai mà còn ở sinh hoạt, còn sống còn, còn sinh hoạt, còn đam mê hoặc còn luyến ái ở trong những cái gì ở trong tam giới thì đều là vô an. Kinh Pháp Hoa cái phẩm thứ ba là phẩm thí dụ, Phật cho biết rằng tam giới vô an du như quả trạch. Tất cả ai mà còn thân tâm của mình mà còn ở trong tam giới thì đều là không bao giờ có sự an lành, y như ở trong cái nhà đang cháy sắp rêu rã sụp đổ, và phần nào chưa cháy thì cũng là rắn rít bồ cạp côn trùng độc hại đó, nó trực chờ nó giết hại ai đó. Cho nên chưa cháy cũng không an, mà cháy thì lại càng đi tới chỗ chết sớm hơn. gọi là tam giới vô an, du di quả trạch. Cái bài kinh đó của kinh Pháp Hoa, từ cái chỗ đó tôi mới thấy, tôi mới nhớ cái bài kinh đó, cũng như là tình cờ tôi nhớ lại cái chuyện mà của Đại Thi Hào Nguyễn Du viết về cái chuyện mà chơi xuân của nàng Thúy Kiều trong một dịp chơi xuân nọ. Cái đoạn thơ đó là tôi nhớ là: ngày xuân con én đưa thoi, thiều quan chín chục đã ngoài 60, cỏ non xanh tận chân trời, cành lê tấn điểm một dài bông hoa, thanh minh trong tiết tháng 3, lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh, gần xa nô nức yến anh, chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân, dập dìu tài tử giai nhân, ngựa xe như nước áo quần như nan, ngổn ngang gò đống kéo lên, than vàng gió rắc cho tiền giấy bay. Đại để là nghĩa địa là vậy đó. Đi chơi nghĩa địa là sẽ gặp và sẽ thấy những điều như vậy. Gần xa nô nức yến anh, chúng ta là những người khách gần xa nô nức yến anh, cũng giống như là Thúy Kiều, Thúy Dân đang chị em đang sắp sửa bộ hành chơi xuân. Chúng ta là chẳng những là sắp sửa bộ hành chơi xuân mà chúng ta là những người chơi xuân rồi. Đã chơi xuân rồi thì tất nhiên là vô nghĩa địa rồi, thì ngổn ngang gò đống kéo lên rồi, là tham vàng gió lắc cho tiền giấy bay đầy rồi, thì xè xè nắm đất bên đường, dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh đầy đó, thì đi ô này thì tránh ô mồ, thì nó đụng ô mã mà chê cái ô mã đó, thì lướt qua cái ô mã thì lại gặp ô mồ. Do vậy nên hãy chơi nghĩa địa là không bao giờ tránh khỏi ô mồ và ô mã được. Thì đó là vì đi chơi xuân mà phải sống ở trong cái nghĩa địa, mà ở trong cái địa thì không bao giờ tránh khỏi ô, không ô mồ thì cũng ô mã, rồi sẽ gặp than vàng gió rắc cho tiền giấy bay, rồi gặp sờ sè nắm đất bên đường, dầu dầu con cỏ nửa vàng nửa xanh, rồi nao nao dòng nước uốn quanh, nhịp cầu do nho nhỏ cuối gần bắt ngang, vân vân. Thì đó là tả cái cảnh, mà cái bối cảnh của nghĩa địa nghĩa địa và bối cảnh của nghĩa địa. Chị Nhân nhớ cái đoạn thơ này cũng như nhớ kinh Phật rằng tam giới vô an vui như quá trạch, ở trong ba cõi thì y như người đi chơi nghĩa địa vậy đó. Trời khỏi mò thì đụng mã vậy. Cho nên tôi mới làm cái bài thơ này là cốt là tự nhắc nhở mình, và cũng nhắc nhở Phật tử gần xa, tăng ni trẻ gần xa, chúng ta hãy cố gắng nhớ lời Phật, làm thế nào để ra khỏi cái nghĩa địa của tam giới. Tam giới là nghĩa địa, mà chúng ta nếu mà còn quẩn quanh ở trong tam giới, không có cái chí hướng, cái lý tưởng, cái lập trường để vượt ra tam giới, thì coi như chúng ta chơi nghĩa địa mãi cho tới hết kiếp. Chơi nghĩa địa mãi cho tới hết kiếp. không đụng mồ thì đụng mã, chê mã thì lại bước qua ô mộ. Thế thì tôi nhắc lại, tam giới là nghĩa địa đó nha. Nếu mà chúng ta mà thân tâm chúng ta mà còn vấn vương, còn đam mê, chưa có cái ý mà ra khỏi tam giới, chưa có cái ý mà ra khỏi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì coi như là chúng ta là những người đang quay quần bằng lòng vui chơi ở trong nghĩa địa. Mà theo như cái ý tưởng của bài thơ này là phải nhắc giả rằng đừng chơi nghĩa địa thì mới là tốt, chứ bà chơi nghĩa địa thì không tốt. Chơi nghĩa địa giống như là mình bằng lòng ở trong cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc vậy. Cho nên đừng chơi nghĩa địa để mà ra, mới có cái ý tưởng ra khỏi cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Tôi cũng nhắc lại cho những vị mà có thể là những vị mới chưa được nghe nhiều á, mà thì nhớ rằng là tam giới là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc là không ở đâu hết á. Tất cả chúng ta đều là ở trong cái cõi đời này, ở trong cái vũ trụ. Nói thì nói vũ trụ chứ kỳ thật là về cái con người chỉ biết có cái mặt địa cầu cùng với cái không gian đó, nó bao phủ cái mặt địa cầu này. Còn về vũ trụ thật sự đó, cái chữ vũ là không gian, chữ trụ là thời gian. Không gian và thời gian này thì nó vô cùng vô cực. Nó là vô cùng vô cực. Còn như con người, mình gọi là con người đó, chứ gì thật ra là học sâu rồi thì con người nó chỉ là một xác thủ thú vậy thôi. Nhưng mà mình gọi là con người đi, thì con người hiện nay là theo các cái nhà nhân chủng học khoa học đó, người ta nghiên cứu, ta nói là quả địa cầu mình là trên dưới 8 tỷ. Thế thì là cái quả cầu của mình là với con người trên dưới 8 tỷ đó, nhìn thấy cái bầu khí quyển bao phủ xung quanh như vậy, mình thấy tới đâu, mình biết tới đâu thì mình gọi là vũ trụ tới đó. Chứ kỳ thật là cái vũ trụ là không gian thì nó vô tận, thời gian thì nó vô cùng. Không ai nói nó tới đâu ranh giới được hết á. Cho nên gọi là tam giới là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc đó. Sự thật là nó không có ranh giới ở chỗ nào hết á. Ở trong cái vũ trụ này, ở trong không gian thời gian mà mình đang sống, đang ở đây đó, là con người làm ra dục giới, rồi cũng con người tạo ra thành ra gọi là sắc giới, rồi cũng con người tạo ra gọi là vô sắc giới. Thành ra là gọi là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc đều là do tâm của con người. Chứ ba cái cõi đó là đừng có khờ khạo dại dột mà đòi hỏi và tìm kiếm cái mức, cái ranh của ba cõi đó, thì nó giống như cái ông Hưng Từ pháp sư mà ông giải cái bộ nhị khoa giải ra, cha nó bậy, giải bậy dữ lắm đó. Hưng Từ pháp sư giải bậy rồi đem cái cuốn nhị khoa giải ra mà làm cái chương trình để mà dạy tăng ni học đó, là bao nhiêu trong năm nay là học bậy dữ đó. Y nói rằng cõi dục đó là nó có sáu cõi, là tứ thiên dương thiên, đau lợi thiên, dạ ma thiên, đau sức đà thiên, quá lạc thiên, tha quá thiên. Thì ý nói là cõi dục á, đại để là ý nói cõi dục là ở ở trụ trên đất mà ở. Cõi dục là trụ trên đất mà ở. Rồi từ cõi sắc đó là ý nói rằng là sắc giới là thiểu quan thiên du lượng tình thiên quan thiên vân vân, có 18 cõi gọi đó là sắc giới, là cõi trời đó là trụ ở trên mây, sống còn tồn tại trụ trên mây. Còn vô sắc giới thì tứ không, là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng phi tưởng xứ, là bốn cõi trời đó là không có ở đâu, ở trên hư không. Nói cái đó là không có trúng đâu nha, nói cái đó là nói thẳng ra đừng sợ mất lòng vậy, là tức là nó bậy quá chừng quá đổi chịu không có được. Mà theo kinh Phật á, thì tam giới duy tâm, đây là các bậc tiền bối mà có những ông mà sâu sắc à, cũng là tổ mà tổ tiền bối mà giác ngộ họ nói khác à. Thí dụ tam giới họ nói tam giới duy tâm. Rồi còn vạn pháp nó có ra đó, nó thuộc về sắc giới đó, vạn pháp ở trong sắc giới đó là duy thức, tâm giới duy tâm mà vạn pháp duy thức. Thì nói cái đó là Phật tử nghe sao đâu có duy tâm rồi duy thức đó. Chứ kỳ thật ra là hiểu cho kỹ rõ ra là thì thức cũng tức là tâm, mà tâm cũng tức là thức. Thì tại sao nói vậy? Tâm với duy tâm, vạn pháp duy thức khác ở chỗ nào? Danh ngôn có thì khác, mà nghĩa lý thì không có khác. Do vậy mà các Phật tử để ý học về duy thức học, cũng như là các kinh điển mà gọi là tâm với duy tâm đó, giải pháp duy thức đó, tâm duy thức, đừng có thắc mắc, đừng có sanh cái tâm phân biệt, hỏi cho tâm là cái gì, thức là cái gì, phải chỉ rõ cái ranh giới nó khác nhau cái gì, ta chỉ không có được đâu. Chỉ cho có mượn cái thí dụ mà nói, và cái người học đạo phải tư duy mà hiểu, chứ còn chỉ là không có được. Thì thật là thức tức là tâm, và tâm tức là thức đấy, kể cả ý luôn, tâm ý và thức giống nhau, ba tên, nhưng mà nói chỉ biểu chỉ ra từng cái thì chỉ không có được. Bây giờ tôi nói cái gì, tâm với duy tâm mà vạn pháp duy thức thôi. Tâm như thức thì nó giống như nước như sống vậy đó, sống sống biển đấy, sống biển tức là nước biển. Nhưng mà nếu mà sống biển là nước biển thì ai gọi là sống biển chi? Vậy là sống biển gọi là nước biển vậy được không? Được, nhưng mà không được, mà phải nói sống biển, là tại vì á, sông biển là nước biển, nhưng mà nước biển nó có cộng theo, nó tác động với cái duyên gió mà làm cho nước biển nó ồ ạt lô nhô, bọt bèo bong bóng, sông lớn sông nhỏ. Do vậy mà sông biển không được nói là nước biển, nhưng mà kỳ thật sông biển tức là nước biển vậy. Còn nói nước biển vậy thôi, không nói sóng biển được không? Không được. Nước biển thì là nước biển đúng rồi đấy, nhưng mà khi mà nó có cái duyên gió tác động vô thì cái nước biển nó không còn là cái tấm phẳng lặng như tờ của nước biển nữa được, mà nó trở thành ra sóng lượng, sóng lớn, sóng nhỏ, sóng bạc đầu, sóng lưỡi búa, vân vân theo người ta thường nói. Do vậy cho nên gọi là sóng biển, gọi là sóng, gọi là nước, nhưng mà kỳ thật là nước và sóng không phải là hai món khác nhau. Do vậy cho nên là theo đạo Phật là tam giới duy tâm mà vạn pháp duy thức, tức là tam giới cũng là do tâm mà vạn pháp cũng là do tâm. Phải hiểu nó như thế. Dù là vạn pháp duy, nói là duy thức đấy, nhưng mà kỳ thật là cũng vẫn là tâm, cũng như là muôn trùng lượng sống đó, nhưng mà muôn trùng lượng sống đó vẫn là nước thôi, vẫn là nước biển thôi. Do vậy cho nên là khi mà học về tam giới đó, thì khi nào mà cái tâm của con người ái dục nặng nề, tham muốn quá nhiều về danh, tham muốn quá nhiều về tài, tiền tài, tham muốn quá nhiều về sắc dục, tham muốn quá nhiều về lợi lộc, tham muốn quá nhiều về ăn, về ngủ, về sự sống, rồi từ cái tham muốn đó mà sanh ra bất bình, bất mãn, bất nhĩ, thậm chí nó tới gây hấn giữa dân tộc mình và dân tộc mình và dân tộc mình với dân tộc khác. Do vậy mà trong nước cũng như ngoài nước đều là có chiến đấu, đều có cạnh tranh, đều là có hủy diệt lẫn nhau. Thế thì con người ấy ở trong một cùng một cái vũ trụ, cái môi trường của vũ trụ ấy, mà con người mà đầy nhảy cái dục vọng như vậy, từ cái giết hại lẫn nhau trong nước, rồi giết hại cạnh tranh giành giật nhau đất nước bên ngoài nước, ranh giới của nước này nước nọ vân vân. Do vậy mà cái cõi vốn không có gì hết, vốn là thanh bình, vốn là trong sạch, vốn là an lạc đấy. Vậy mà do dục vọng con người mà nó làm ra cái cõi, cái vũ trụ, cái môi trường mình ở nó trở thành đã đau khổ. Do vậy cho nên ai còn ở trong dục giới là còn đau khổ, là vậy đó. Hay cái tâm mình mà còn dục vọng là còn cạnh tranh, là còn giết chóc, là còn đau khổ. Do vậy mà gọi là ở trong cái cõi dục á, là thuộc về ta bà, thuộc về cảnh giới đau khổ đó. Mà cảnh giới đau khổ đó nó không có ranh giới chỗ nào hết, nó không có ở cao, ở thấp, ở xa, ở gần gì hết á. Nó cùng ở trong một cái vũ trụ mà con người đang sống, đang sinh hoạt. Thế thì chúng ta phải học cái cõi dục là vậy đó. Bây giờ nếu mà Phật tử tại gia cũng như xuất gia chúng ta, nếu mà bình tâm để ý thử coi, cách chúng ta bị khổ là do đâu? Cái khổ mà nó sinh ra để cho chúng ta bị khổ là do cái gì? Cái đó phải thiền định mới thấy à nha. Phải do thiền định mới biết à, chứ còn nghe nói không có được đâu. Cho nên là tu hành là phải thiền định nè, chứ còn kêu tên Phật Di Đà không là không được rồi nha. Kêu tên Phật Di Đà không là tu có thể nói thẳng, nói ra nó nhiều quá, nói không có hết. Chứ Phật Di Đà mà đâu có phải kêu tên ổng là được. Kêu tên Phật Di Đà bằng cái tâm tư thiền định của cái người có thiền định. Thì niệm Phật Di Đà không có tội tình gì mà vẫn có thể có tác dụng kiểu nào đó. Còn nếu mà cái người mà hiểu, mà đi sâu vào của đạo Phật, cái ta gọi là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ đó, thì nó giống như là tam giới vô an vạn pháp duy thức vậy. À, tâm tánh thanh tịnh của mình đó là Phật A Di Đà đó. Thì niệm Phật A Di Đà tức là niệm trở về với cái tâm tánh thanh tịnh vốn có của con người. Tựa Tâm Di Đà ghi tâm tịnh độ, cái tâm của mình mà không có dục giới, sắc giới, vô sắc giới, không mong mỏi tham dục nhiều, không đam mê vật chất nhiều, không có nhiều quyển hoặc quan đường ảo tưởng á, thì là cái tâm của mình đã loại bỏ ba cái ý muốn trung tâm với nó, về dục, về sắc, về vô sắc đó, thì tâm mình nó trong sạch, nó thành ra tịnh độ. Cái này thì tôi nói nhiều lắm rồi, cho nên bây giờ thì cứ nói gọi là nhắc nhở mà, gặp là nhắc, rồi ai đó nghe được cái đoạn nào đó thì nghe. Cho nên nhắc hoài, mà tôi tin là tôi nhắc hoài chứ không đi tới đâu đâu. Bởi vì là tuy là đệ tử Phật vậy đó chứ mà không có người hướng dẫn như thường xuyên, cho nên rất là dễ quên. Mà thứ nhất là nói cái kiểu của tôi nói này là hơi khó hiểu đó, không có tư duy, không có thiền định là không có hiểu. Chứ coi dục là vậy đó, coi dục là do dục vọng của con người mình. Rồi còn gọi là cõi sắc đó. Cõi sắc là gì? Cõi sắc là mình đam mê vật chất đây nè. Ở cõi đời này mà mình đam mê vật chất thì cái cõi này gọi là sắc giới. Thí dụ như cõi đời này thì các nhà khoa học người ta đúc kết lại nó có bốn thứ vật thể. Đó là động vật thể, thực vật thể, khoáng vật thể và phi vật thể. Nó có bốn cái thứ vật thể đó. Mà nếu mà mình đam mê cái thứ vật thể nào trong bốn thứ vật thể đó, đam mê về động vật, đam mê về thực vật, đam mê về khoáng vật, đam mê về phi vật, thì cái cõi đó nó thành ra cái cõi sắc. Ngược lại, cái người nào mà không có đam mê, không có lưu luyến, không có ái ân, không có bị nó quyến rũ, thì bốn cái thứ vật thể đó dù mình sinh hoạt, mình thấy nghe ngửi đến xuống biết ở trong bốn cái thứ vật thể ấy, mà cái tâm của con người này như bất động, thì cái cõi đời này dầu là bốn thứ vật thể nó còn nguyên, mà coi như cái người đó đã ra khỏi cõi sắc rồi đó. Thí dụ như Phật Thích Ca, thí dụ ông Ca Diếp, ông Xá Lợi Phất, ông Tu Bồ Đề, vân vân các vị đại đệ tử của Phật, những vị chứng đạo, người ta nhìn bốn cái thứ vật thể đấy, hay là nói cái khác là ta nhìn vạn pháp mà người ta nói không với vạn pháp, nghĩa là người ta coi vạn pháp đó như không có gì. Người ta tu tập một cái thứ thiền định mà người ta thấy rằng là tất cả bốn cái thứ vật thể đó nó như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như càn thác bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Người ta thấy mười cái thứ, ta thấy vạn vật hiện tượng này giống như mười cái thứ mà không có gì đó. Cho nên người ta không có đam mê, vì không đam mê, không luyến ái, cho nên người ta không có cái khổ ái biệt ly. Người ta không có giành giật chống đối lẫn nhau để rồi giành giật, để rồi giết chóc, để thù hận, cho nên người ta không có cái khổ gì quán tấn hội. Và cõi đời này ta nhận thức được cái chân lý vô thường rồi hả, có sanh là có diệt, mà có thì có không, mà có còn thì có mất. Cho nên sự sinh tử của người ta kêu bằng liễu tri sinh tử, bất tương can. Mà do vậy mà người ta ở trong cái cõi vật chất này nè, gọi là cõi sắc này nè, mà người ta gọi là người ra khỏi cõi sắc rồi đó. Đó, cái cách tu tập của đạo Phật là vậy, là còn lớn quá là ở trong nghĩa địa chịu quá nha. Ra khỏi nghĩa địa là phải ra khỏi cõi sắc. Còn không phải còn đam mê cái cõi về vật chất, bốn cái thứ vật chất đó là thì coi như mình đang chơi trong cái đĩa đấy. Còn mình đam mê cõi dục là thí dụ gì, dục gì, là lục dục thức tình, mình đam mê là mình đang chơi trong cái đĩa đó. Đó là nói về cõi dục và cõi sắc rồi đó. Đam mê nhớ mắt vào cái tâm mà còn ái dục nặng nề thì là chơi trong cái đĩa. Mà đam mê về vật chất, bốn cái thứ vật thể đó mà đam mê á, thì cũng gọi là những người đang chơi trong nghĩa địa. Còn thứ nữa là khó nghe nhất là, khó nghe nhất là trong các cái thứ khó nghe đó là vô sắc giới nha. Lấy cho tôi cái tập 7. Cái tập 7 lấy cái quyển, cái bài chết thì trở về Pháp Thân.
Tâm muốn hòa tan
với Pháp Thân. Cái vô sắc giới này là cái mà khó nhất đây. Tôi xin nhắc nhở các Phật tử gần xa, tăng ni trẻ gần xa. Bất cứ ai mà còn sợ ma, sợ quỷ, cúng ma, cúng quỷ, sợ thần, sợ thánh, cúng thần, cúng thánh, lại thần, lại thánh, gian sinh thần thánh, đều là những người là vô sắc giới đó. Kể cả mẹ Quan Âm, kể cả cái là gặp cái tượng Phật ngàn tay ngàn mắt là lại như mèo nhào, cầu nguyện gian sinh, đủ thứ. Và cuối cùng là gặp Đức Phật Thích Ca ngồi giữa chánh điện bàn Phật các cái chùa. Có những cái chùa ta làm ông Phật Thích Ca là cả cao mấy thước vậy đó. Rồi nghe nói ở ngoại quốc có làm cái tượng cao tới mấy chục thước vậy. Ông Phật cỡ nào mà các vị lại đó là các vị vua sắc giới hết rồi đó. Nghĩa là các vị tưởng tượng ra chứ các cái hình đó không bao giờ là Phật ở trong đó được. Cái đó khó nghe ghê gớm. Tuy nhiên là tôi đã nói nhiều nhiều lần, nhiều chục năm, nhiều lần rồi. Nhưng mà bây giờ thì lại càng gian miệng nói hơn nữa là tại vì nói để rồi sắp chết rồi mà. Tại sao tôi nói vậy? Nếu mà thật sự tượng đó, tượng cốt đó mà lại lục dân xin cầu nguyện được, thì tượng cốt đó cũng có khả năng dặn họng bẻ cổ người khác nếu người ta ám hại cái tượng đó. Thí dụ như ở cái nước gì, Afghanistan là cái đợt đó cách đây là 5-10 năm gì đó, người ta bắn hai cái tượng Phật thiệt là lớn mà thế giới lên tiếng năn nỉ với cái đảng cách mạng Taliban đó, yêu cầu họ đừng có bắn hai cái tượng đó vì đó là của chung, những cái di tích không nên bắn. Ấy thế mà cuối cùng rồi cái đảng cách mạng Taliban đó họ không tha. Thế giới năn nỉ nói gì nói, kêu gọi thương lượng gì thương lượng, họ vẫn cứ bắn hai cái tượng đó. Bắn bằng đại bác thành công, bằng mìn, bằng gì đó thì chuyện đó không phải, mình không phải quân sự, mình không biết. Nhưng mà họ bắn banh hai cái tượng đó rồi. Kỳ đó Việt Nam mình cũng có lên tiếng kêu gọi, nhưng mà cuối cùng cũng không được gì hết. Thế thì nếu mà cầu nguyện mình lên được cái gì đó có khả năng quyền lực giúp đỡ cho những người cầu nguyện gian sinh lại lục mình, thì cũng có khả năng vặn họng bẻ cổ những cái người nào mà phá hoại mình, giết hại mình. Chuyện đó vậy thôi, từ xưa đó là vậy. Ấy thế mà kỳ đó là Taliban bắn hai cái tượng, cho nổ hai tượng nó bể cách dễ dàng mà họ không có ai hết gì hết. Họ vẫn là, điều đó nói lên rằng là trong tất cả những cái tượng mà để cho người ta lại lục dân xin cầu khẩn nó không có linh đó nha. À, trong các cái tượng cốt mà mình gọi là thần thánh đó, không có tượng nào lên hết. Tôi nói cái này là tôi biết là khó nghe, khó chịu đó. Cái tượng cốt ở dưới bà chú sứ ở núi Sam đó, người ta mặc cho mỗi năm không biết bao nhiêu chục cái lớp áo. Ta đem áo tới, ta mài áo tốt là ta mặc cho bà. Bà thì nó giàu là bà vậy chứ cũng mặc một lớp hai lớp thôi, chứ nhiều quá ta cúng nhiều quá sao mặc được. Thế thì là cái ban mà quản lý của cái miếu bà đó, người ta đem ra người ta cất là không biết bao nhiêu tâm cái nói. Nhiều lần người ta còn lấy đem về cũng mang bảy đồ cho nít bận chứ để làm gì cho hết bà giải đó. Và bà chú xứ thì người ta bán heo, mua vô heo quay cúng bà rồi đem vô, cái rồi bà đâu có ăn hết đâu. Rồi đó đem ra o lại cúng nữa, rốt cuộc rồi thì nghe nói bà ăn heo quay cũ không à, mà bà cũng không biết khỉ gì trơn. Là tại vì có bà gì đâu. Người ta nói rằng là bà cúng bà rồi bà hưởng bà ăn, chứ bà sư thật không có bà gì hết, bà ăn bà hưởng. Cho nên là nghe qua đó đem tút lại, luộc lại, quay lại, đem vô bán cho người khác đem vô cúng nữa, mà bà không có rầy rà gì trơn. Là tại vì không có bà. Do cái lòng tin phát xuất từ tham vọng của người ta. Người ta muốn nhờ bà giúp đỡ cái gì đó, muốn nhờ bà giúp đỡ cho ta làm ăn mạnh khỏe. À, chủ xe thì xe chạy đừng có đụng, còn người mua bán thì là phải mua mai bán đắt, là người làm kinh doanh sự nghiệp thì nhờ bà giúp đỡ làm ăn đi, nói đâu là ta nghe đó. Mình có khi mình cũng có ý lừa đảo muốn giật giật này kia mà mình cũng làm được cho thành công, ví dụ vậy. Thì do đáp ứng yêu cầu, họ muốn đáp ứng yêu cầu của từng người vậy đó, mà ta đem ra, ta tin tưởng, ta cúng, chứ đâu có bà nào gì đâu. Do vậy mà có người đi lại bà, cúng bà, trên đường về tai nạn xe hơi chết queo. Cái đó là từ lâu rồi có thật á. Không phải có một lần mà có nhiều lần. Đi cúng bà về cái tai nạn giao thông, chết người, thương tích. Cho nên cái mà tin vào cái siêu hình đó, đạo Phật gọi đó là tin vào cái cảnh giới siêu hình, những cái địa vị, cái chức tước mà không bao giờ có của những người siêu hình đó, thì tin cái đó là đạo Phật gọi đó là lạc vào, đi vào trong vô sắc giới là không có ổn đâu. Mà cái này bây giờ thì Phật giáo trên toàn thế giới, những người đệ tử Phật trên toàn thế giới đều là vướng vào cái này, vướng vào cái vô sắc giới này nhiều lắm. Cho nên là người ta nghĩ rằng hai miếng là đi vào đạo là phải cúng tiền, phải cúng đồ ăn, phải lại lục, phải lấy cái quà đấy, quà cáp đó, tiền bạc đó để làm cái điều kiện để gian sinh, để lại lục, để cầu nguyện, coi như người ta bỏ tiền bỏ của ra ta mua nè, ta mua được, ta mua những cái mà ta yêu cầu, ta mong muốn. Do vậy mà về cái vô sắc giới này đó, là cái gửi gắm tâm hồn vào vô sắc giới này là tuyệt đại đa số là coi như là 99%, 99%. Thích văn xin cầu nguyện lại lục lễ bái để và yêu cầu những vị thần linh kia giúp đỡ để đạt thành cái nguyện vọng của mình. Đấy, thế thì là vướng vào vô sắc giới đó thì gọi là người chơi nghĩa địa đó nha. Đau khổ tràn ngập cả cuộc đời thôi. Do vậy mà nếu mà đọc cái bài mà đừng chơi nghĩa địa này đó, là phải trước hết là phải học cái bài. Học cái bài là tam giới vô an du như quả tập. Rồi phải ôn lại cái vấn đề là tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức đó. Để hiểu thế nào là tâm, thế nào là thức. tâm giới gì tâm đó, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc đều là do tâm hết. Mà cái khó nhất ha, khó hiểu nhất là cõi vô sắc. Nói hay là nói rõ hơn là cõi dục cũng không phải dễ gì mà ai hiểu. Nếu mà không có thiền định là cũng không có hiểu đâu. Thiền định thực sự hiểu được thế nào là cõi dục, cõi dục ở đâu, cõi dục không ở đâu hết, nó ở trong tâm của mình mỗi ngày đấy. Giọng ngôn ý ngữ thượng lưỡng thiệt ác khẩu để lừa đảo, để đi vay mượn, vay mượn rồi lừa đảo rồi giật quịch, đó là cõi dục đó, làm ăn nói gạt, nói láo, nói dối trá, mua bán cái đó, giá trị của cái đó trăm đồng mà mình nói vốn mình 120, đã bán đòi 180, đó cái đó đó là dục giới đó. Ngay trong cái người mua bán lớn bán nhỏ gì cũng đều là có thể là mình tạo cho mình, là mình là người làm cho mình thành là người dục giới, là mình là mình chứ không ai hết đó. Đi vay ngân hàng ha, đi vay ngân hàng tùm lum tùm lên nợ nần tùm lum rồi mà cứ giấu làm ăn lỗ lã rủi ro rồi mà nói mà giấu giếm cái rủi ro, rồi vay chí là tới mấy ngàn tỷ rồi tới chừng trốn đi rồi thì là ngân hàng cũng lỗ lã, rồi nhân dân cũng mất tiền nhà nước, là nếu mà kêu bằng gì đó kêu bằng là giúp trọn gói gì đó, kêu một thổi bơm gì đó, bơm vô để cứu giỏi á, cứu giỏi cái ngân hàng đó thì là tiền bạc của nhân dân chứ của ai. Cho nên là làm giàu lớn cũng có, mà làm người thương mại lớn là cũng có, cũng là ở trong dục giới, mà người thương mại nhỏ cũng coi chừng cũng có, và bình thường mình là cũng nhiều cái lắm. Có khi giữa vợ chồng, giữa con cái mà mình cũng không có nói thiệt nhau nữa. Để vì muốn được cái việc riêng tư nào đó của mình, ha, cũng không có thiệt. Để đáp ứng cái nguyện vọng, một cái ý riêng của mình mà không có thật, thì cái đó cũng thuộc về mình đang ở trong dục giới đó. Bây giờ dục là gì? Chỉ dục là muốn. Mà muốn cái chánh thì là nó dễ hiểu thôi, còn nó muốn cái bất chánh là buộc lòng là phải nói láo, nói dối, nói giọng ngôn ý ngữ lưu thiệt ác khẩu, rồi nó gây ra thành ra cái hậu quả là tham sân si. Cho nên là cõi dục cũng ở trên mặt đất này, ở trong gia đình hoàn cảnh môi trường của mình đang sống đây, rồi cõi sắc cũng vậy, cõi vô sắc cũng ở trong môi trường hoàn cảnh của mình đang sống đây chứ không phải là ở đâu khác. Do vậy mà cái câu tam giới duy tâm đó phải học hiểu kỹ đó. Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức đó, phải học kỹ đó. Tự tánh duy đà, duy tâm tịnh độ đó cũng phải học kỹ đó. Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức đấy. Cho nên cái bài này á, cái bài này nghe giống như bình thường không có gì ghê gớm đó, nhưng mà nói hoài được hoài, nhắc nhở hoài, có ý tứ hoài. Thì bây giờ gọi là nhắc nhở thì cứ nhắc vậy thôi. Bây giờ đọc thử cái bài đây nha. Nãy giờ là vừa trên cái đề tài của bài thơ mà nhắc nhở thôi đó, đừng chơi nghĩa địa đó. Vừa trên cái đề tài thôi mà mình nói nhắc nhở nhiều đó. Nếu mình còn ở trong tâm giới tức là mình còn chơi trong nghĩa địa đó. Phải ra khỏi tâm giới thì mới là mới là không chơi nghĩa địa. Còn ở trong tam giới là còn chơi trong nghĩa địa đấy. Giờ đọc thử bài thơ này. Đừng chơi nghĩa địa. Nghĩa địa làng khang những mã mồ. Đi vô nghĩa địa là gặp mã mồ à. Giống như cái bài của Nguyễn Du nói nãy đó. Chơi vô tới nghĩa địa rồi đó thì chơi nghĩa địa thì nhiều người lắm, cho nên gặp nhiều tài tử dân nhân nha. Tất cả chúng ta đều là những người chơi nghĩa địa mà. Ngựa xe như nước, áo quần như nen á, nhiều lắm, đủ thành phần hết á, chơi nghĩa địa. Thành ra nghĩa địa là đủ thành phần hết trơn. Nghĩa địa làng khang những mã mồ. Ô mồ, ô mã vẫn là ô. Nhìn đó nãy giờ đó. Tục ngữ Việt Nam có câu là chả ô mồ bắt ô mã. Thì nói lên sự bất bình, bất mãn, bất nhĩ trong cuộc sống của mình. Tránh sự buồn phiền này thì chạy lại đằng kia rồi nói là gặp sự buồn phiền khác. Vừa là tránh sự buồn phiền khác đó thì lỡ quá thì đụng một sự đau lòng nọ. Bất bình, bất mãn, bất dĩ đầy dẫy cho cuộc sống. Cho nên than là thúc ra cái câu tục ngữ chung cho nhiều người ha, là ô mồ, chạy ô mồ bắt ô mã. Ô mồ, ô mã vẫn là ô. Tránh mồ đụng mã ô một dạng. Tránh mồ đụng mã ô một dạng. Có chừng. Tôi có bài thơ. Tôi nhắc nhở về cái chuyện mà. Nói cái chuyện mà mình nói chuyện chơi nhau thôi, bè bạn gặp nhau thôi. Mà lỡ quá là nó cũng là một cái sự phiền phức. Một sự phiền phức, một sự đau buồn. Nó để lại cho mình một vết thương lòng. Một sự đau khổ nào đó. Thí dụ như có bài thơ là lỡ tặng mối tâm tình. Tôi đây là kinh nghiệm bản thân á, mà bản thân mình đã vậy thì nhiều người khác cũng có thể là như vậy, cho nên tôi có làm bài thơ là lỡ tặng mối tâm tình. Bài thơ rằng là thủ thủy tâm tình chẳng lợi chi, nhớ người nhớ cảnh hỏi mình đi. Cái hôm thủ thủy tâm tình ấy để lại lòng ta một vết gì. Cái bài này để nhắc nhở, tự mình nhắc nhở mình và cũng nhắc nhở cho ai đó. Trong đó có hàng tăng ni trẻ cũng nên để ý đó. Trong một cuộc đi chơi, đi du ngoạn, đi du lịch, đi làm từ thiện xã hội chẳng hạn, ngồi trên một chiếc xe mà 40-50 người vậy đó. Rồi gần gũi nhau là ngồi trên xe đó vậy đó. Trong một chuyến đi vậy đó mà thủ thủy tâm tình nó về rồi bao nhiêu là đau khổ ở nhà. Đi trên một chiếc xe thôi. Còn nói chi mình đi du lịch, đi hành hương như là đi tham quan bốn chỗ đất động tâm của bên Ấn Độ, rồi đi tứ đại danh sơn ở Trung Quốc, đi tìm chỗ của Phật không à, đi du lịch mà, đi hành hương mà đi tìm đất Phật của dân thù Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí, rồi đi tìm bốn chỗ đất động tâm là Ca Tỳ La Vệ, là Dường La Tỳ Ni, là Ta La Sông Thọ của Phật Nhập Niết Bàn, rồi chỗ Phật Thành Đạo vân vân. đi cả đoàn cái đoàn vậy đó mà có chừng à, đi trên đó rồi thủ thủy tâm tình đó nha, không có lợi gì hết á. Về đem lại một cái vết thương lòng ghê gớm lắm, bất bình, bất mãn, bất dĩ, là có thể ly khai, không chơi nhau nữa cũng có. À, cho nên thì coi chừng cái thủ thủy tâm tình đó. Còn ở trong làng trong xóm cũng vậy nữa. Ở trong làng trong xóm thì là mà bây giờ thì đỡ rồi, bây giờ Việt Nam ta đó tôi thấy là có công ăn việc làm nhiều, khoa học kỹ thuật ta truyền đạt vô nông dân là cũng làm vườn tốt đồ, ít có ở không chơi, rồi kinh doanh thương mại rồi các nghề nghiệp, nói chung là bây giờ Việt Nam bây giờ thì có ngành nghề làm ăn nhiều hơn. Còn thời kỳ tôi còn nhỏ đó, ôi chú cha ơi, thôi đất ruộng bỏ hoang biết là bao nhiêu, ngành nghề không có, ruộng đất bỏ hoang, cho nên nghèo dữ lắm. Mà nghèo là làm gì thì ở không, mà cứ lại nhà này chơi, nhà kia chơi, thủ thủy tâm tình nhau vậy đó. Mà nó sinh ra bích lòng cũng vừa, thậm chí là có khi thì thủ thủy tâm tình đã rồi bích lòng cũng có. À, tụi tôi ở đó đi học là cũng thủ thủy tâm tình nên nó bích lộn nhau. Ban đầu thì cũng tâm tình, cũng thú thí, thì cũng chơi, cũng vui, lần lần thì quýnh lộn thật sự à. Cho nên là để ý cái bài đó, thú thí tâm tình chẳng có lợi chi. Hỏi mình, nhớ mình, nhớ cảnh, nhớ hỏi mình đi. Cái hôm thú thí tâm tình ấy để lại lòng ta một vết gì? Cho nên là đi hành hương coi vậy, coi chừng à, lấy khổ khổ sở đau thương trần sa quật nó đầy nhảy ở nhà trên con đường đi hành hương đi tới đất Phật ấy. Cho nên mấy cái ông mà đi hành hương lấy đất Phật đem về gọi là đất động tâm, mình đem đi biểu bổn đạo tổ chức làm lễ để thờ, lập đền thờ đó, tôi nói mấy cha mà ăn kinh doanh trời Phật nói láo. Nó gạt bát tất chứ đất gì là đất động tâm. Ở Việt Nam mình ở đó có mấy cái ông nó đi lấy đất động tâm đem về nó làm cái đài lớn lắm rồi nó làm Phật rồi gì mà người ta đóng góp y vào. Đóng góp bạc tỷ trong đó để làm thờ cái đất động tâm. Cho nên mình nói là thật là nó bích lòng chứ đất gì đất động tâm. Hồi xưa ai có học kinh Pháp Bảo Đàn nhớ là có hai thầy tỳ kheo bình luận nhau về cái lá phước đó mà. Hai ông bình luận nhau nói, ô bên này gió dữ quá làm cho lá phước động dữ ha. Có người ông nói, nó phải phước làm gì động, cái đó là gió động chứ đâu phải phước động. Hai ông cãi nhau tới nỗi như là muốn bích lòng nhau, để lại cho mỗi ông một cái bích lòng. Ông còn nói gió động chứ gió mà không có gió làm gì phước động. Ông còn nói gió thì làm gì động với ai cho ai đâu, phải phước nó động chứ gió đâu có động. Lục Tổ Huệ Năng nghe rồi nói là tôi có ý tứ xin thưa với hai nhân giả, Lục Tổ Huệ Năng gọi là hai vị đó là nhân giả tức là người tu hành, người có đạo đức, là tâm của hai nhân giả động chứ cũng phải phước động mà cũng phải gió động, không phải phước động cũng không phải gió động, không phải gió động cũng không phải phước động, nói cái nào cũng được hết á. Bởi vì sự vật nó vậy đó, giảng pháp nó như vậy. Nếu mà hai nhân giả mà học kinh Pháp Hoa thì hãy nhìn giảng pháp như là Phật dạy đó, như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạng cứu cánh, vũ trụ vạn hữu nó như vậy, nó biến chuyển như vậy, nó như vậy là như vậy. mà nhân giả, người thì nói phước động, người thì nói gió động, không có cái nào, không có cái nào động mà do tâm của các vị động đấy. Nếu tâm của các vị mà không có động á, thì không có đặt vấn đề phước và gió gì hết. Nó vậy, mình đặt vấn đề phước và gió là do tâm của hai vị đặt ra, và lớn quá hai vị quýnh lộn bây giờ, thế là do tâm các vị động, chứ còn không phải phước, không phải gió. Đây, cho nên vấn đề là thủ thể tâm tình chẳng có lợi chi hết nha. Không khéo là thủ thủy tâm tình đó nó đem lại một sự bất bình, bất mãn, bất dĩ dữ lắm mà. Hỏi mình, hỏi cảnh, nhớ người, nhớ cảnh, hỏi mình đi. Cái hôm thủ thủy tâm tình ấy để lại lòng ta một vết gì? Cho nên là cái này là cũng tự nhắc mình là bớt giao du, bớt tâm tình, bớt giao du, bớt tâm tình, bớt thủ thủy, bớt thân cận. Thân cận nó coi vậy chứ nó không có bền bỉ gì hết. Cái tâm của con người nó không có thiệt đâu. Bữa nay thương, mai ghét, mai nay phải, mốt là trái đấy. Điều đó đều có Phật từ xưa nay. Do vậy cho nên học con đường của Đức Phật là Đức Phật không muốn chơi ai nhiều là vậy đó. Không phải khinh người, cũng không phải là ghét bỏ gì, nhưng mà là thấy nó không có lợi. Nó có hại thì có, chứ nó không có lợi. Cho nên là bây giờ trở vô cái bài này là ô mồ ô má vẫn là ô ha. Tránh mồ đụng mã ô một dạng, sợ mã đừng chơi nghĩa địa thôi. Hay nếu mình nào không muốn đụng ô mà ô mồ, hay là muốn tránh ô mã, là chỉ có cách là đừng chơi nghĩa địa. Chơi nghĩa địa là không dướng ô mồ thì cũng đụng ô mã, không lội trong ô mồ thì cũng bước trên ô mã. Do vậy mà đối với chuyện thế gian, trong cuộc sống của mình là phải dè dặt. Phải dè dặt, phải diễn ly, phải tập viễn ly. Con Phật ta cần học viễn ly. Tránh xa các độc tham sân si. Vượt ngoài ba cõi ngay quê mẹ. Giải thoát tiêu dao tại chỗ này. Đấy, cái bài đó là cũng cái bài hình như là tôi viết để nhắc nhở gửi cho Phật tử trong cái dịp Tết nào đó. Cũng là nhắc nhở về vấn đề tâm giới đó nha. Con Phật ta cần học viễn ly, tránh xa các độc tham sân si, vượt ngoài ba cõi ngay quê mẹ, giải thoát tiêu dao tại cõi này. Bởi vì giải thoát tiêu dao tại cõi này là gì? Niết bàn tại cõi này, mà cực lạc của Phật Di Đà cũng tại cõi này. Cái chữ đó sâu đó. Mình phải giải thoát tiêu giao tại cõi này, mình phải có cái bàn tại mặt đất này, mình phải có tịnh độ Cực Lạc của Phật A Di Đà cũng trên chỗ ở của mình ở đó. Bởi vì tự tâm Di Đà duy tâm tịnh độ, tâm thanh tịnh là cõi Phật thanh tịnh, là tịnh độ ở đây nè. Tâm của mình mà là vượt ra tam độc, vượt ra tứ đảo, vượt ra tham sân si tam độc á, thì là cái cõi mình ở đây là niết bàn đó, chứ không có phải đi xa hay là phải nhảy lên cho cao gì hết á. Phật Thích Ca đâu có bay xa nhảy cao gì đâu, đệ tử Phật cũng vậy, có niết bàn ở trên mặt đất này ấy mà. Thành ra là cái bài mình đừng cho nghĩ địa này là để nhắc nhở rằng là chúng ta coi chừng, chúng ta ở trong không vượt ra tâm giới là chúng ta, tất cả chúng ta là những người chân nghĩa địa hết, tất cả chúng ta là những người chân nghĩa địa hết đây. Mà ở trong nghĩa địa, chân nghĩa địa là không đụng mồ cũng đụng mã vậy. Ở trong tam giới này không bị cái khổ sanh thì bị khổ già, là cái khổ về bệnh về chết không ai tránh khỏi được bốn khổ đó. Và ai ở trong tam giới thì cũng bị cái khổ về ái biệt ly, ôi mất mát cái này thiếu thốn cái nọ, rủi ro về cái kia, rồi nó sinh ra đau khổ nhiều lắm, thì cái ái biệt ly cũng ở trong cái cõi này. Rồi ở trong cõi đời này thì ai cũng có bị cái khổ gọi là oán tán hội, tức là bất bình, bất mãn, bất như ý đối với sự mong muốn tham cầu không được, và đối với người mà họ nói mình không bằng lòng, mình nghe với họ, tiếp xúc với họ, trao đổi tâm tình thủ thủy với họ rồi cũng bất bình, bất mãn, bất như ý, thế là thủ thủy tâm tình cũng không có lợi, nó sinh ra cái khổ ái, cái khổ là cái bệnh oán thắng hội đó nha. Coi chừng cái khổ về quán thắng hội cũng ở trên mặt đất này thôi, cái khổ ái được ly cũng ở trên mặt đất này thôi, cái khổ mà cầu bất đắc khổ cũng ở trên mặt đất này thôi, cái khổ mà ngủ ấm trí thạnh cũng là ở trên mặt đất này thôi. Cho nên là nếu mà chúng ta mà không dứt được các cái ý niệm mà vượt ra ba cõi đó, ngay quê mẹ giải thoát tiêu giao tại chốn này đó, thì chúng ta là người chơi nghĩa địa hết ráo đó nha, chạy mồ là mắc mã đó. Bây giờ đọc thử cái bài này, cái bài này tôi cho rằng là đọc cái bài này là tự hiểu hết á, chẳng qua là nhắc thêm vậy thôi, nhắc thêm những cái xung quanh vậy đó. Đọc cái bài Trực Chỉ Đề Cương nè. Ta Bà và Cực Lạc là hai mặt đối lập của một thể thống nhất, là cái vũ trụ mà toàn thể nhân loại cùng làm chủ. À, cái câu này là phải thiền định mới thấy đó. Câu này là sâu sắc, là không thiền định là không thấy câu này là được cái gì hết á. Nhưng mà thiền định rồi á là mới thấy là câu này là rất là cần thiết và sâu sắc. Ta Bà là Cực Lạc là hai mặt đối lập của một thể thống nhất. Thể thống nhất đó là cái gì? Đó là cái vũ trụ mà toàn thể nhân loại đang làm chủ. Mình làm chủ cái vũ trụ này, mà cái vũ trụ này tự nó là Ta Bà, tự nó là tịnh độ đó. Tâm mình thanh tịnh là cái cõi Ta Bà mình đã thành Cực Lạc đó. Từ cái tâm tịnh là tắc Phật độ tịnh, tâm thanh tịnh thì cái cõi Ta Bà mình đã thành Cực Lạc. Dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm. Muốn có cái cõi tịnh độ thanh tịnh là trước hết phải tịnh, thanh tịnh cái tâm mình. Do vậy cho nên là tu cái pháp môn tịnh độ không có phải là kêu tên Phật đâu nha. Kêu tên Phật đó là để là một cái điểm mà người ta gợi ý để mà khổ hải vô biên hồi đầu thị ngạn đó, biển khổ nó mênh mông vậy đó, mà biết hoài đầu là trở về bờ. Cho nên ta đưa ra cái chữ Di Đà Phật đó là vô lượng quang, vô lượng thọ đó. Vô lượng quang là bề mặt không gian của vũ trụ, vô lượng thọ là nói về thời gian của vũ trụ đó. Thế thì niệm A Di Đà Phật tức là niệm cái tánh thanh tịnh của không gian và thời gian, là cái vũ trụ tự nó vốn không có khổ sở gì hết, mà chúng ta là những người đang ở trong cái vũ trụ vốn thanh tịnh không hề có khổ sở đó. Cho nên niệm Phật Di Đà là niệm không gian và thời gian thanh tịnh mà chúng ta đang ở. Nói một cách khác là A Di Đà là tự tâm thanh tịnh của chúng ta. Thì niệm cái đó mới gọi là niệm Phật A Di Đà. Chứ mà kêu tên Phật không mà 10 tiếng trở lên thì cái xác chết tự mềm đó, lại nói cái đó không có được. Nói như vậy mà các vị nào mà nghe được thì tôi cũng xin lại các vị để mà tôi phục, sợ quá rồi. Sợ quá thì sợ cái trình độ hiểu biết kiểu lạ lùng quá. Đạo Phật không hề có cái đó. Kêu tên Phật mà để cho cái xác nó mềm, cái xác chết nó mềm, mà khi mà cái xác chết nó mềm nó gọi là giảng sanh cực lạc là sao? Làm sao các nghe được? Vậy mà không biết bao nhiêu người nghe, ta đi rần như đó, ta bỏ tiền vô ta cúng à. Cũng là rần để cất nhà cất cửa để xác vô đó đó. Cái đó là không được đâu. Tôi nói đây không phải là tôi cạnh tranh gì để tôi kéo bộ đạo bá tánh gì hết á. Nhưng mà tôi nói đây là tôi nói cái kinh điển thật sự của Đức Phật muốn dạy cho người đệ tử Phật cái gì. Theo giáo lý kinh điển Phật thì cực lạc ngay tại ta bà. Ta bà ở trong cực lạc. Ta bà cực lạc không phải một mà chẳng được nói hai. Như tôi nói nãy đó, sống và nước là nói một không được mà nói hai cũng không trúng. Bởi vì cái thể của sống là nước. Mà sống là cái dụng của nước, cái biểu hiện của nước. Cho nên nói sống là nước không trúng, mà nói không sống không phải nước cũng không trúng. Dựa trên cách sống của con người, thông qua cái hành động của thân, khẩu, ý, của con người mà vũ trụ trở thành ta bà hay chuyển nên cực lạc. Đây câu này là để nhắc nhở rằng tự tâm Di Đà, di tâm tịnh độ đó. Ta bà hay cực lạc là do tâm của con người, chứ không cần phải đi đâu tìm ở đâu hết trơn. Chọn con đường chánh trị để lập thân, để xây dựng công danh uy quyền thế lực, con đường ấy có đem lại vẻ vang vinh quang phú quý, nhưng không đem lại cho con người cái nhân và quả cực lạc. Bởi vì tề gia trị quốc bình thiên hạ là việc vô cùng nặng nhọc và khó khăn, chớ chẳng sung sướng dễ dàng gì. Thế thì nếu mà đi con đường chính trị cũng là chơi nghĩa địa. Nói cái này không phải là nói chê đâu nha, nên là nói cái chuyện khó khăn, cái sự thật của cuộc đời, chứ không phải là không phải chê. Ở đời không có người làm chính trị thì ai mà trị dân. Vô quân tử mà trị giả nhân, vô giả nhân mà dưỡng quân tử. Không có người làm chính trị thì ai trị dân đen, mà ai không có dân đen thì ai lại nuôi người quân tử. Nó có tương quan tác động cho nhau. Nhưng mà đây là nói theo cái quan điểm của Đạo Phật. Quan điểm của Đạo Phật là là tự mình phải chọn một con đường nào mà nó nhẹ nhàng hơn, nó an lành hơn, và cuối cùng là nó có cái giải thoát thật sự và an vui thật sự. Thì đó là lập trường và lý tưởng của đạo Phật. Cho nên nếu mà là chọn đường làm chính trị là không phải là xấu, nhưng mà nó là thuộc về chơi nghĩa địa đấy. Người hạng thứ hai chọn con đường binh nghiệp để thỏa chí tam bồng hồ thủy của các đấng mài râu, đông sông tây đục, nam tảo bắc trừ, thì lại phải chịu một cái áp lực cực kỳ nghiêm khắc của kỷ luật, kỷ luật ta gọi là kỷ luật vệ binh, kỷ luật giữ nước của hệ thống quân giai. Hệ thống quân giai là của vệ binh đừng ngộ lắm nha, là cứ trì tội cái đã, rồi vấn đề gì mới nói sao, chứ còn là cái người mà quân nhân là không bao giờ được cả. Rồi khi thể hiện cái chí tam bồng hồ thủy lại thì lại là cái lúc giàu sanh ra tử, có lúc sống và chết như kẻ tóc đường tơ, có được bao nhiêu phút giây an lạc đâu. Thế thì là đi con đường binh nghiệp cũng là vẫn là người chơi trong nghĩa địa đó. Thành phần thứ ba là có người chọn cái lối rẽ đường trong xa tưởng như là một hướng đi sâu vào con đường kinh văn tế thế, gây dựng cơ đồ sự nghiệp qua cái năng khiếu kinh doanh. Nếu nhìn bằng cái nhìn vô tư, ai cũng tưởng nghề kinh doanh có an lạc. Bạn đã lầm, kinh doanh vẫn là người trong mọi người, thiên ma bách chiết, chớ chẳng phải nhẹ nhàng gì. Thế thì kinh doanh cũng vậy, làm một cái kinh doanh thương mại đó cũng là trên nghĩa địa đó, chưa ra khỏi nghĩa địa được đâu. Kinh doanh đó thì có hàng nhái, rồi hàng giả, rồi hàng dởm, rồi hàng pha chế bằng chất độc hại nè, hàng làm mặt đánh bóng ngụy trang vân vân. Bao nhiêu danh và từ ấy làm vấn đục tâm hồn mà nhà kinh doanh trơn tránh. Thế thì nhà kinh doanh cũng không được, kinh doanh cũng là những người còn chơi nghĩa địa đó nha. Chân chánh và chân chánh ở đâu, ta phải thế nào đây? Sách có câu rằng chí sĩ nhân nhân vô cầu sanh dĩ hại nhân, hữu sát thân dĩ thành nhân. Có người chính chắn suy nghĩ hơn, họ quyết chọn cho mình một lý tưởng, con đường lý tưởng của họ là con đường tín ngưỡng tôn giáo. Nhưng con đường này cũng lắm ngã và lắm ô. Vậy là con đường tín ngưỡng tôn giáo này là đã ra khỏi nghĩa địa chưa? Xin thưa rằng chưa đâu. Cũng vẫn là chơi nghĩa địa đấy. Tín ngưỡng nhất thần giáo ư? Coi chừng à, tín ngưỡng nhất thần giáo là cũng chơi nghĩa địa đó nha. Nhất thần giáo là ai? Mình đặt một cái ông nào đó, một cái đức nào đó, một cái đấng nào đó ở đâu? Cái ông đó, cái đức đó, cái đấng đó làm gì cho con người? Đố ai mà cầu nguyện dân sinh cái khí khô gì được? Nếu mà cầu nguyện dân sinh mà được đó thì là cái nước Việt Nam này không có bảo lục. Bởi vì tu sĩ nào cũng cầu nguyện, thứ nhất là Phật giáo mình ăn cơm rồi bữa nào cũng có Phật nguyện mong điều hóa thuận quốc thái dân an, gia gia vô cơ cận chiêu xứ xứ hưởng thái gì bình chi lạc. Có nghĩa là nguyện cho gió thuận mưa hòa, nước thành nhà an. Nước thành nhà an sao? Phải nhà đất nước Việt Nam mà không có giặc là 30 năm. Có giặc 30 năm đó. Có cái bài hát gì đó. Cái bài hát gì mà 30 năm chiến tranh giành độc lập, non sông và 30 năm dân chủ Cộng hòa.
Kháng chiến đã thành công.
Kháng chiến đã thành công đó. À, có cái bài đó đấy. Bài không về quên rồi chứ một lần tôi hát được đó nha. À, nếu mà cầu nguyện quốc thế dân an sau 30 năm đất nước Việt Nam chiến tranh, mấy ông cầu cái gì? Ăn bữa nào cũng cầu, mà tại sao 30 năm chiến tranh còn đó, và năm nào cũng phải đi quyên tiền, cũng kêu gọi là bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy là khác giống cũng chung một nhà. Rồi cái bài gì nữa, câu gì nữa?
Nhiều
điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Nói mấy cái câu cổ điển đó vậy, để đi nguyên tiền, đi xin tiền, đi cứu trợ ba lục năm nào cũng có là sao? Vậy là các cha phục nguyện cái gì? Cho nên phục nguyện là láo hết. Cầu nguyện là láo hết. Bất cứ là ai cầu nguyện, dùng cái chữ cầu nguyện là đều là láo hết. Không có được. Cho nên là chơi nghĩa địa đấy. Tín ngưỡng nhất thần giáo là chơi nghĩa địa. Tín ngưỡng đa thần giáo có được không? Đa thần giáo là ai? Đa thần giáo là ma, là quỷ nè, cũng tin nè. Thủy quan hạ bá, túy vũ động đình gì đó cũng tin nè. Nam tào bắt đẩu nè cũng tin nè. Quỷ sứ diêm vương cũng tin nè. Ngọc hoàng thượng đế cũng tin nè. Mà có giái ông nào khất ông nào được gì không? Không hề có. Xe mấy người làm chủ xe đó thì năm nào cũng có cúng cô hình cô hồn hết đó. Mà lớn quá rồi chủ xe nào cũng có đụng một hai chiếc, cũng có tai nạn, cũng lật đổ, cũng chết người cũng có. Mà cúng là tôi thấy đàng hoàng rồi nha. Cái ngày cúng tôi thấy, và cái lúc mà xe chạy lật đổ tôi nghe rõ ràng như vậy. Thế thì cúng cô hồn ở đâu? Ăn rồi làm cái nghề gì? Nhận của người ta thì rồi sao không làm là sao? Thế thì là cái cúng cô hồn nè, để cho buôn mai bán đất là có những người sạch nghiệp nè. Những cái người mà đi ra tiền về ra đi buôn bán làm ăn sạch nghiệp mà trốn nợ dài, báo đang dài. Những người đó cúng dữ lắm đó, cúng thần tài, thổ địa, rồi ông địa, ông làng gì đó đủ thứ à. Cúng cô hồn về dài. Vậy thì các cái thứ thần thánh đó, ma quỷ đó nó ăn nó làm gì cho người ta? Còn thần thánh đó thì á, thí dụ cái chuyện của ông Quan Công đi. Quan Công là như là Trung Phi, Trung Dưỡng Đức á ha. Cái tay anh hùng hảo hán như vậy đó mà tới chừng bị một cái thằng lính quèn ở dưới tay mình nó giết rồi mà cũng không làm gì được nó. Nếu mà Trương Phi mà hét lên một tiếng là có thể là đầu rơi là máu đổ như thường đó, mà rốt cuộc rồi người ta giết y không làm gì được ta cần. Còn như Quan Công mà nói nghe ngon vậy đó chứ bị mà Lữ Mông bắt tặc đầu á. Lữ Mông bắt tặc đầu là chỉ có thiệt đó, chết vì tay Lữ Mông chỉ có thiệt đó, mà Quan Công sao không giận hận Lữ Mông. Rồi còn á, Quan Công Trương Phi chết rồi đó thì tại sao không nhắc nhở cho Lưu Bị đi quánh tận với Lục Tốn để cho nó đốt hết trơn 40 giải trại dài theo đó. Theo chuyện nó giết, mà chuyện đó là giết hư cấu một phần có, nhưng mà chưa có thật. Mà thấy cái Lưu Bị là quánh một trận thua rồi, rồi cuối cùng về bệnh mà chết. Cho nên cái chuyện mà thờ ma, thờ quỷ, thờ thần, thờ thánh đó là do cái tâm con người sợ hãi. Quý tử tham sanh thì cái dục vọng của mình nó quá nặng rồi mình cầu nguyện vậy chứ không có được. Không có cầu được. Cho nên là những cái người mà đi vào cái tín ngưỡng mà tôn thờ hoặc là nhất thần giáo hoặc là đa thần giáo cũng là chơi nghĩa địa thôi à. Bởi vì cái tâm hồn mà nó còn ở trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc đều là chơi nghĩa địa hết đó. Rồi nhất thần giáo là đa thần giáo, rồi còn Phật giáo thì sao? Phật giáo Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật giáo thì Đức Phật dạy thì Đức Phật dạy, chứ còn sau này đệ tử nó làm nó lai căng hết trơn rồi Phật ơi. Lai căng hết trơn à. Đức Phật hồi xưa đi tu đâu có lại thằng nào, con nào, ông nào, bà nào, đức nào, đấng nào ở đâu. Vậy mà bây giờ đệ tử của Phật lại thôi đủ thứ thần, đủ thứ con, đủ thứ đấng, đủ thứ đức, đủ thứ đấng hết á. Như vậy thì vô tình tự nhiên họ không có nói họ là gì thần gì hết á, nhưng mà sự thật là họ vừa là đa thần mà vừa là nhất thần, là cũng là đệ tử Phật hết. Đấy. Chứ Phật ở đó là theo lịch sử Phật mà hiểu đó, là Đức Phật đâu có. Trên đường đi tầm đạo rồi đi học đạo, rồi tới cái ngày mà chứng đạo Bồ Đề Vô Thượng đó thì đâu có lại con nào, thần nào, đức nào, đấng nào gì đâu. Và Phật không có cầu nguyện thần nào con nào nha. Bởi vì chân lý là không có cầu nguyện được. Chuyện đó là từ xưa tới nay không ai cầu nguyện được. Cho nên là Phật giáo cũng hay coi chừng các vị mà lại Phật nhiều đó không có à nha. Lại Phật mà cái kiểu mà là đem mấy cái cuốn gọi là nghi thức sám hối đó mà lại cho cụp sự sống rồi cho mọc gai đầu gối đi cũng không có được cái gì, chai đầu gối cũng không được gì nha. Đạo Phật không có lại. Lại có nghĩa là giác sinh, có nghĩa là cầu khẩn, có nghĩa là trông chờ mong đợi ở nơi cái thế lực của cấp bề trên nào đó. Mà theo giáo lý đạo Phật thì không có ai cho ai được cái gì hết. Kể cả ví dụ mà cầu chúc gọi là chúc sức khỏe là tôi cũng có làm bài thơ đó. Đừng có cầu chúc sức khỏe cầu chơi chúc được gì? Ngôn từ chót lưỡi uống vành môi, ai cho, ai giúp, ai ban tặng sức khỏe được? Khách sáo lừa nhau cả kiếp người đó. Cho nên là chút là chút chơi, tại vì là cái phong tục tập quán giống như how are you, người kia nó pha nó thank you and you, người cũng nói very well thank you, đại để là cái ngôn từ dân tự chơi vậy chứ không có được cái gì hết á. Cho nên là để ý là Phật giáo mà nha. Còn cái vụ mà anh vô chùa cái là lên chùa lại Phật đi con, cái đó không có được à. Phật ở đâu thì chùa mà lại Phật đi con, phải dạy cho ta cái gì cho ta tu chứ. Chứ lên chùa lại Phật, chẳng lẽ là Phật là cái món hàng kinh doanh để đó thì ai mua cứ lấy nó bán vậy sao? Mà bán thì là người ta bán là có hàng quá, hay bán là phải đưa hàng, mà đưa hàng là phải hết. Ở đây người tạo mấy cái tượng Phật để hoài vậy đó. 50 năm trước cũng lên chùa lễ Phật đi con cung Phật đó, rồi 50 năm sau mấy cái thành đệ tử nó lên nó làm đệ tử, nó nói cái rồi nó thay thế, cái rồi ai tới cũng lên chùa lễ Phật đi con, cũng mấy Phật nó hoài vậy đó, bán hoài mà không phải là quá là sao? Hàng hóa đã bán thì phải hết. Mà bán không hết thì cái đó là không phải hàng hóa. Cho nên là cái này là Phật giáo có chừng xét lại. Tu tập thiền tông, tịnh độ tông, Cái vụ mà đặt ra tôn 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 này đó là cái vụ này á là không có thành thật đâu đó nha, không có tôn gì hết á. Đặt ra tôn là đấu tranh nè, họ có tôn là có đấu tranh, cho nên là theo tôi rồi nói theo đạo Phật là không có tôn. Cái tôn mà gần đây là tôi có nhớ lại đọc cái chuyện mà Thiên Long Bắc Bộ, cái quyển tiểu thuyết Thiên Long Bắc Bộ kiếm hiệp của Kim Dung á. Kim Dung là một cái người thế gian, một nhà văn mà viết cái bộ tiểu thuyết Thiên Long Bắc Bộ kiếm hiệp đó, người đệ tử Phật mà đọc mà có tư duy á là phải nói là đáng khen cái nhà văn đó. Nhà văn đó cho biết rằng là những cái thứ mà tôn á và phái á thì là tự giết nhau trong đó như ra vậy đó. Mà thứ nhất là cái tôn, mà cái tôn phái của cái bà Thiên Sơn Đồng Mẫu ở cái núi Chiêu Diêu á, cái bà đó ác vô cùng vô tận. Cái đạo của bà đó nó lai căn ra cái thằng gọi là Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu nó lai căn ra, nó thành ra một cái phái gọi là cái phái Phái Tinh Tú. Chúa cha ơi, nó đào tạo ra thứ đệ tử, nó láo, nó gạt, nói vô liêm sĩ, từng bốc vô liêm sĩ. Cuối cùng rồi là nội bộ nó giết nhau như ngué. Rồi nó đi giết người khác cũng không bao giờ nương tay, là thằng gia đình Đinh Xuân Thu. Phái Tinh Tú, Phái Tinh Tú quánh với phái Thiếu Lâm. Còn Thiếu Lâm cũng vậy, Thiếu Lâm đã là chùa Thiếu Lâm vậy cho mình đi quánh chết không biết bao nhiêu người oái báo tào đồng và giết hại. Rồi phái Thiếu Lâm thì đi đánh lộn lại với các cái phái gọi là Khất Cái, gọi là phái Cái Bang, Cái Bang. Rồi Cái Bang quánh với các cái phái khác nữa, quánh không biết bao nhiêu, mà kể là do tôn và phái đó. Cho nên cái chữ tôn phái này đó, từ ngày mà tôi học đạo Phật đó, mà tôi hiểu được đó, thì tôi không có ngán cái ông nào mà lập ra tôn phái gì trời, tôn phái tôi không có ngán. Cho nên là kinh Phật thì gọi là kinh thì để là tôn phái học, nhưng mà tôi học rồi á, tôi vận dụng gọi là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ, cho nên tôi không có ngán cái ông nào mà gọi là cái ông đó là cái ông đó lập ra cái phái đó. Tôi hồi đó tôi quy vào cái phái Lâm Tế, bây giờ tôi cũng không ngán cái phái Lâm Tế luôn. Ông bà tôi là cha mẹ tôi cũng quy với cái dòng Lâm Tế, mà cái bài kệ là Lâm Tế gia phả thiên đồng pháp phái kệ vân, đạo bổ nguyên thành Phật tổ tiên, minh như hồng nhật lệ trung thiên, minh linh nguyên quảng nhuận từ phân phổ, chiếu thế chân đăng dạng cổ quyền, vân vân và vân vân. Rồi ông thầy tên gì, rồi cho phép cho mình tên gì. Thí dụ như tôi đi, ông thầy tôi ông là chữ hồng, rồi ông cho tôi là chữ nhật, mà bây giờ tôi cũng không ngán chữ nhật gì hết. Tôi cho là cái phái đó tầm bậy, đặt ra như vậy rồi tôi đi quấn lộn với cái tôn Tào Động, tôi đi đánh lộn với tôn Dân Môn, với tôn Pháp Nhãn, với các cái tôn khác vậy là rồi tôi đánh luôn với đạo khác nữa sao? Không có tôn gì hết á. Cho nên là đặt là tôn là hư rồi, đặt tôn với phái là hư rồi. Cho nên đạo Phật là không có tôn. Đức Phật hồi xưa là quy y ông nào tên ông lấy, là cái ông mà kêu bằng cái ông mà ác nhất á. Cái là khi mà tên ông đi tu, ông là ông Tỳ Kheo vậy đó ha. Ông Tỳ Kheo ác nhất cái vậy à. Không có thèm đổi tên vậy đó. Mà hồi đầu thị ngạn, ông đó mà ông quy y với Phật rồi ông tu là ông thành đạo, mà cái tên ông cũng vẫn là để tên vậy, để là vô não, tên vô não chứ. Cho nên là tôn phái cũng đừng có tin. Tôi là Nhật Thuần cái nè, minh như hồng nhật nè, rồi chẳng lẽ tôi để tên học trò tôi làm mấy cái lệ này lệ kia lệ nọ, tôi không làm vậy. Rồi trung này trung nọ trung kia, minh như hồng nhật lệ trung rồi thiên ha, tất cả những cái phái mà ai mà đọc cái chuyện đó là phải nói rằng là ông Kim Dung này ông vẽ ra một cái bản cái bức tranh, cái bức tranh xã hội toàn diện đó nha. Ai mà còn mà dướng vô trong đó là đều là những người chơi nghĩa địa hết á. Tôn Thiếu Lâm, Tôn Thiên Sơn Đồng Mẫu, còn trong đó thì để cái núi gọi là cái núi Di Đà đó, cái núi núi Vô Lượng. Cái núi Vô Lượng đó, núi Vô Lượng trong đó là có cái phái Vô Lượng, mà phái Vô Lượng nó chia ra phái Vô Lượng phía phương Đông, phái Vô Lượng phía Tây, phái Vô Lượng phía Nam, rồi quấn lộn nhau, có phái Vô Lượng tự đánh nhau. Mà Vô Lượng đó là y đặt là chỉ Vô Lượng đó là Vô Lượng Quang gì, Vô Lượng Thọ, là ý nói rằng là Đức Phật Di Đà đó, ý nói rằng là cái đường lối tu của Pháp Môn Tịnh Độ đó. Ở trong đó tự quấn lộn nhau ghê gớm. Trong đó nó có một phái là giữ gìn cái rừng thuốc của cái núi Vô Lượng, còn một phe là ở trong cái núi Vô Lượng đó mà quấn lộn nhau rồi hái thuốc đem về nấu thuốc độc để mà làm độc dược để mà cung cấp cho võ nghệ của mình đó. Còn cái núi của cái bà mà Thiên Sơn Đồng Mẫu đó gọi là núi tiêu diêu chân pháp giới và khóa lạc bảo liên trùng đó. Ồ cái đó mà nếu mà có thì giờ mình lấy cái đó ra rồi mình nhắc nhở rằng là cái ý của một nhà văn mà họ viết đạo lý ở trong đó đó, mình thấy đã có những cái hay lắm mà có thể đem ra mà thiền định đó, thì nó gần như là kinh Phật vậy đó. Cho nên tất cả những người trong đó là những người là chơi nghĩa địa hết đó. Tôi đọc rồi á, tôi nghe rồi, tôi thấy tất cả những người đó đều chơi nghĩa địa hết. Các tôn đó đều là những người chơi nghĩa địa hết. Chạy ô mồ là bắt ô mã. Các tôn tự đánh tự giết nhau chết như rạ trong đó. Cái bài này còn nhiều cái đoạn hay lắm, các vị đọc hết cái bài trực chỉ này là còn hay lắm. Tôi nói thêm phút nữa, tu tập thiền tôn ư, tu tập tịnh độ tôn ư, đánh lộn đó nha. Cái ông mà nói hữu thiền vô tịnh độ là thập nhân cửu thối lộ, rồi hữu thiền hữu tịnh độ là du như nơi giác hộ đồ, cái ông đó cũng nói bậy. Ông đó cũng muốn là lôi đệ tử kéo đem về phe mình để mà kiếm ăn, cái chẳng có ra cái gì. Cho nên là coi chừng á. Cho nên dù đạo giáo tôn giáo nhất thần hay đa thần có khác nhau, nhưng tất cả những người truyền giáo đều có quyền tự do giống nhau. Cho nên trên bình diện giáo lý, tất cả đều được thế giới tôn trọng với cái tính cách là bình đẳng. Vì vậy ai muốn tìm cho mình một con đường, một phương hướng, một chỗ mong nương tựa để gửi gắm thân tâm đang lăn lóc dễ dùng trong cõi đời, mà hầu như đâu đâu cũng có hiện tượng của búa văn và cạm bẫy. Tôn giáo nào cũng đều là có hiện tượng búa văn và cạm bẫy, y như là những cái tôn giáo ở trong cái nhà văn Kim Dung mình nói rằng là cái bộ truyện Thiên Long Bát Bộ đó ha. Còn chơi trong tâm giới hết. Người xưa đã nói làm người khó, làm người rất là khó. Tả hết cái làm người khó là giấy hết, ngoài viết mực khô cũng không tả hết được cái làm người khó. Lễ hội thanh minh, nghĩa địa, ô mồ cũng như ô mã, khói hương nghi ngút, thịt sôi bánh trái la liệt trước mồ, đèn nến lung linh, than vàng gió rắc, cho tiền giấy bay, rộn ràng kẻ đang khấn lại, người rảo bước tìm ô, có khi phải bước qua bao nhiêu ô mã mới đến ô mồ. Rồi cuối cùng rồi mộ tổ đây rồi, nhận xét khách quan, người ta thấy những đệ tử Phật Thích Ca thành phần, thâm tính, quyết đi con đường, giác ngộ giải thoát, họ không thích vui xuân, không chơi nghĩa địa, có phải họ không muốn lúi húi cảnh ô này, lanh quanh bên ô nọ ấy chăng? Để cái bài này nhắc nhở vậy đó. Mình đừng có lanh quanh lúi húi mà ở trong ô này ô nọ, đừng ở trên tôn này tôn kia, tôn tịnh độ, tôn thiền rồi tôn mật rồi tôn, mà thứ nhất là mật tôn nó không có được cả nhà. Tôi giờ tôi nói thẳng vậy đó, mật tôn là tôi là cái người thuộc chú nè, muốn tụng tôi tụng cho mày nghe, nhưng mà tôi kiên quyết là không nghe mật tôn. Là vì á, kinh Phật là văn di tư, tư di tu, phải Phật nói cái gì là phải nói cho người ta nghe cho được, ta nghe được rồi người ta mới suy nghĩ, ta suy nghĩ đúng rồi người ta mới hành. Chứ đem cái chú mà đọc ra holo holo mana holo re thì ta giáo rồi ai hiểu cái gì đâu mà tu. Cho nên là cái đó không có được đâu, cái đó là cầu nguyện quỷ thần gì đâu đó, mà theo đạo Phật thì không hề có. Bởi vì nếu nó có được thì là những cái ông mà tốt giỏi tốt dữ đó là có thể nhận hồng bẻ cổ nếu ai giết họ, mà họ đã không tự giữ gìn thân họ được, họ chết rồi thì họ không làm được cái gì cho ai. Cho nên cái đó là chẳng qua là cái tâm thấp kém sợ hãi của con người là vọng ngoại, gì là hướng ngoại để cầu xin cái sự giúp đỡ của tha nhân bằng cái tâm hồn yếu đuối của mình, chớ sự thật không có. Nói như vậy cuối cùng rồi xin mời các vị nghe rồi suy nghĩ. Suy nghĩ rồi thấy đúng mới nghe theo và mới ứng dụng trong cuộc sống của mình. Chớ tôi không mời các vị nghe để làm đệ tử của tôi. Tôi năm nay 85 tuổi rồi, không hề có một người đệ tử nào gọi là đệ tử của mình. Xin nhắc nhở tăng ni trẻ cũng như là Phật tử gần xa lưu ý cho những cái điều đó. Xin hết giờ nói nhiều quá, mà biết nói chừng nào cho hết.